cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đêm chén cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu trong phần đầu của Galati đoạn 3 và biết ra sự công bình đến bởi đức tin, và Phaolô đã dùng hình ảnh của Abraham để giải bài cho chúng ta thấy. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến phần còn lại của Galati đoạn 3 để biết về vai trò của luật pháp Môi-se. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 3 câu 18. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không phải bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Thưa các bạn, lời hứa liên hệ đến Đấng Christ được thực hiện trước khi luật pháp Môi-se được ban cho. Lời hứa này vẫn tốt, dầu rằng luật pháp chưa được ban hành. Lời hứa được ban cho không liên hệ đến luật pháp. Câu hỏi được nêu lên, tại sao luật pháp Môi-se được ban cho? Giá trị của luật pháp Môi-se là gì? Tôi không nghĩ rằng Phaolô muốn làm giảm giá trị của luật pháp Môi-se, nhưng Phaolô muốn giúp dân chúng hiểu về mục đích của luật pháp. Phaolô chỉ cho thấy luật pháp với sự cao trọng, trọn vẹn và hoàn toàn của nó. Nhưng khi Phaolô chỉ cho chúng ta thấy sự hoàn toàn của luật pháp, đồng thời nó cũng tạo ra một hàng rào mà các bạn và tôi không thể nào vượt qua để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Xin mời các bạn nghe Phaolô nói tiếp về mục đích của luật pháp trong Galati đoạn 3 câu 19-20. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ sự phạm pháp, cho đến chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã cho. Luật pháp được ban ra bởi các thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo, và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Câu hỏi là, vậy thì làm sao có luật pháp? Phaolô cho chúng ta biết mục đích của luật pháp Môi-se. Mục đích của luật pháp này là gì? Phaolô nói rằng, đó là một điều được ban thêm. Nó được ban thêm bởi vì những sự phạm phép. Cho đến chừng nào người dòng dõi đến. Từ ngữ cho tới là một từ ngữ rất quan trọng liên hệ đến thời gian. Nó có nghĩa rằng luật pháp chỉ tạm thời. Luật pháp được ban cho trong khoảng thời gian giữa Môi-se và Đấng Christ đến. Như trong sách Giăng đoạn 1 câu 17 nói rằng, vì luật pháp được ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Thật là quan trọng để thấy rằng luật pháp chỉ tạm thời cho đến khi người dòng dõi đến. người dòng dõi đó chính là Đấng Christ. Luật pháp được đặt thêm vì cớ sự phạm phép cho đến chừng nào người dòng dõi đến. Luật pháp được ban cho để tỏ bày tội lỗi chứ không phải để cất đi tội lỗi. Luật pháp được ban cho không phải để giữ con người khỏi tội lỗi, bởi vì con người đã vào trong tội lỗi rồi, con người đã đi trong tội lỗi. Nó chỉ cho con người biết bản chất của mình là xấu xa, gian ác và thô lỗ trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ người nào thành thật với chính mình trước ánh sáng của luật pháp đều thấy mình là tội nhân. Luật pháp không phải ban cho để chứng minh tất cả con người đều là tội nhân, cũng như không phải được ban cho như là một tiêu chuẩn để con người trở nên thánh. Thưa các bạn không thể nào trở nên thánh bằng cách đó, bởi vì các bạn không thể nào giữ trọn luật pháp với năng lực riêng. Có nhiều người nghĩ rằng họ trở nên tội nhân khi họ phạm tội ác lớn. Họ nghĩ rằng họ là người tốt cho đến khi nào họ phạm tội. Sự thật không phải thế. Bởi vì các bạn đã là tội nhân nên các bạn phạm những tội lỗi đó. Một người ăn cắp vì tính tham lam đã có sẵn trong người đó. Một người nói dối bởi vì người ấy là người dối gạt. Tôi thấy chính tôi đã phạm tội nói dối, do rằng tôi chê trách người khác. Chẳng hạn vào buổi sáng khi tôi rời nhà gặp một người quen đầu tiên, họ chào tôi và nói rằng, hôm nay trời đẹp quá. Tôi trả lời, vâng, hôm nay trời đẹp. Nhưng thật ra hôm đó trời có sương mù. Sau đó tôi gặp một người quen khác, họ chào tôi và nói rằng, hôm nay ông khỏe không? Tôi trả lời, ồ, hôm nay tôi khỏe. Nhưng thật sự trong người không khỏe lắm. Các bạn thấy không? Chỉ có mấy phút trong buổi sáng sớm mà tôi đã nói dối hai lần. Thưa các bạn, bản tánh của chúng ta thường biểu lộ cách đó. Một số người phạm tội nói dối nặng nề hơn. Tại sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì chúng ta mang bản chất tội lỗi của con người sa ngã. Vì thế, luật pháp được ban hành để chỉ ra rằng chúng ta là tội nhân. Vì thế các bạn và tôi cần một người trung bảo, một người đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, một người giúp đỡ chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 3 câu 21. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Vậy thì luật pháp nghịch cùng với lời hứa Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Tại sao? Bởi vì nếu có một phương cách nào khác để cứu chuộc tội nhân, Đức Chúa Trời đã dùng cách đó. Nếu luật pháp có thể cứu chuộc tội nhân, Ngài đã dùng cách ấy rồi. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 22. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Chúng ta thấy rằng luật pháp mang đến sự chết, như được chép trong sách Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 20. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, vì thế tất cả đều chết. Nhưng điều chúng ta cần là gì? Đó là sự sống. Chúng ta thấy rằng luật pháp đem đến sự chết. Đó là điều mà luật pháp làm. Tất cả chúng ta đều chết. Tất cả chúng ta đều giống nhau ở điểm đó. Các bạn không phạm tội lỗi nặng như Tần Thủy Hoàng hay là Hitler. Nhưng các bạn và tôi làm nhiều tội khác. Có nhiều tội lỗi mà mình đã phạm, dẫu rằng mình chưa biết hay là không biết. Hai, chúng ta cố gắng bào chữa và cho đó không phải là tội. Có người lại phân chia tội nặng và tội nhẹ. Nhưng sự kiện thực tế là tất cả chúng ta đều là tội nhân và bị dẫn đến sự chết. Tôi xin lấy một thí dụ. Có nhiều công nhân xây cất làm việc trên một tòa nhà cao và giám đốc công trình nhắc nhở công nhân phải cẩn thận trong lúc làm việc vì nếu lỡ té xuống sẽ chết. Sau đó một công nhân té xuống từ tầng lầu 20 và chết ngay. Một công nhân khác cũng té xuống từ lầu 10 và cũng chết. Một công nhân nữa té xuống từ lầu 5 bị thương rất nặng và đưa vào bệnh viện cứu cấp. 3 ngày sau, anh ta cũng chết. 3 công nhân này rơi từ những mức độ khác nhau, nhưng đều bị lực của trọng lượng làm cho họ rơi xuống và chết. Câu hỏi được nêu lên là, luật của trọng lượng có đem người chết sống lại không? Nó không thể nào làm được. Tương tự như thế, luật pháp Môi-se cũng không ban cho các bạn sự sống, cũng như các luật tự nhiên khác đều không ban cho các bạn sự sống. Các bạn không thể nào đảo ngược lại hoàn cảnh. Các bạn không thể nào đem một người bị rơi xuống đất từ trên lầu 20 trở lên để được sống lại. Sự chết đến với bất cứ người nào, bất cứ nơi nào tội lỗi đến. Luật pháp của tội lỗi không cần biết là các bạn phạm ở nơi nào. Luật pháp không hề có nhân từ. Luật pháp không có mềm mỏng, cảm động, không uyển chuyển, không thay đổi. Và trong lời của Chúa nói rất rõ, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Như trường hợp của Adam và Eva ở trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời nói trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Và trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 6 đến câu 7. Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dễ ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu 3-4 đời. Bởi vì chúng ta đều là người phạm tội, và bởi luật pháp tất cả chúng ta đều chết, bởi vì chức vụ của luật pháp là kết án và định tội, như được chép ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 3 câu 7. Có thể nào luật pháp đem đến sự sống không? Luật pháp không thể nào đem đến sự sống. Mục đích của luật pháp là không hề ban cho sự sống. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô nói, Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Đó là một lời công bố lớn lao. Và trong Galati đoạn 3 câu 23, Phaolô nói tiếp, trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà nhờ đức tin phải bày ra. Trước khi đức tin đến, có nghĩa là đức tin vào Chúa Jesus Christ đã chết thay cho chúng ta. Trước khi Chúa Jesus đến thế gian, luật pháp có sự nhân từ, bởi vì có nắp thi ân trên hòm giao ước. Nó có bàn thờ, nơi mà của lễ chuộc tội được dâng lên để nhận được sự tha thứ. Sự nhân từ được tìm thấy tại đó. Tất cả của lễ chuộc tội đều chỉ về Đấng Christ. Trước khi đức tin chưa đến, Phaolô nói rằng chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà nhờ đức tin phải bày ra. Và trong Galati đoạn 3 câu 24, ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Đây là một đoạn nổi bật rất đáng chú ý. Tại đây Phaolô nói rõ ràng luật pháp Môi-se không thể cứu rỗi. Như được chép trong sách Roma đoạn 4 câu 5. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin kẻ ấy là công bình cho mình. Đức Chúa Trời khước từ tất cả những công việc của loài người để được cứu. Đức Chúa Trời nói rằng, tất cả sự công bình của chúng ta chỉ giống như nùi vải dơ bẩn, như được chép trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 6. Luật pháp không thể cứu rỗi, nó chỉ kết án mà thôi. Luật pháp không cho tội nhân sự cứu rỗi, nhưng con người biết mình là tội nhân. Luật pháp cũng không thể cắt đi tội lỗi, nhưng chỉ cho biết tội lỗi. Nó không thể giữ các bạn khỏi tội lỗi, bởi vì tội lỗi đã đi vào rồi. Luật pháp không có chỉ ra các bạn là con người đẹp đẽ, nhưng chỉ cho các bạn biết rằng mình là một tội nhân xấu xa. Tôi xin dẫn các bạn đến phòng tắm của một gia đình. Trong đó có bồn rửa mặt và phía trên là kiếng soi mặt. Mỗi thứ có công dụng khác nhau. Khi mặt các bạn dơ, kiếng soi mặt chỉ ra. Nhưng kiếng soi mặt không thể nào cất đi vết nhơ ở trên đó. Các bạn cần cúi xuống rửa mặt của mình trong bồn rửa mặt và sau đó nhìn lại kiếng soi để xem mặt có sạch chưa. Lời của Đức Chúa Trời ngày nay giống như kiếng soi để chỉ chúng ta biết tội lỗi của mình. Chúng ta đều là tội nhân, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bên cạnh gương soi có bồn rửa mặt. Tội nhân được rửa sạch tội lỗi trong huyết báo cứu chuộc của Chúa Giêsu, giống như lời của bài thánh ca ngợi khen dòng huyết. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báo đã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu, tôn vinh con độc sanh từ Cha Thánh đã mang làn đòn đặng chữa tôi lành. Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn, xin chiên con gọi tôi bằng quyết quý, ắt tâm tôi tin anh tuyết khôn bì. Thưa các bạn, trong quyết báo của Chúa Jesus Christ, những vết nhơ tội lỗi trong đời sống chúng ta được rửa sạch. Luật pháp chứng minh con người là tội nhân, nó không bao giờ làm chúng ta trở thành thánh nhân. Phao-lô nói trong Roma đoạn 3 câu 19, và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô nói luật pháp giống như thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, và ông tiếp tục nói chúng ta biết ý nghĩa của nó là gì. Trong Galati đoạn 3 câu 25, song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Thưa các bạn, chữ thầy giáo ở đây không có nghĩa là một người thầy dạy học như chúng ta hiểu ngày nay. Chữ thầy giáo ở đây có nghĩa khác như trong thời của Phao-lô. Nó có nghĩa là một người tôi mọi hay là một người đầy tớ làm việc cho một người chủ La Mã. Phân nửa số người trong thuộc địa dưới sự cai trị của đế quốc La Mã là người nô lệ. Trong số 120 triệu người trong thời đó, có đến 60 triệu người là người nô lệ. Đối với các quan tước trong chính quyền La Mã hay những người giàu có trong chính quyền La Mã, đều có người nô lệ để chăm sóc con cái của họ. Khi một đứa trẻ được sanh ra trong một gia đình như thế, nó được đặt dưới sự chăm sóc và nuôi dưỡng của một người đầy tớ hay một người nô lệ. Người này chăm sóc đứa trẻ trong mọi việc, như lo quần áo mặc, cho ăn uống, dỗ về. Khi đến khi đứa trẻ này lớn lên một chút và bắt đầu đi học, người đầy tớ này nhắc nhở đứa trẻ thức dậy vào mỗi sáng sớm, cho nó ăn uống, mặc đồ cho đẹp và nắm tay nó dẫn đến trường. Đến đó, giao cho thầy giáo. Vì thế chữ thầy giáo mà Phao-lô dùng ở nơi đây không phải nói về một người có khả năng dạy học, nhưng nói về một người đầy tớ giúp dẫn con của chủ mình đến trường để học. Cho nên, tại đây Phao-lô nói rằng luật pháp giống như một người thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Và trong Galati đoạn 3 câu 26, vì chưng anh em bởi tin Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Phao-lô tiếp tục chỉ cho chúng ta trong phần còn lại của đoạn này và trong phần đầu của đoạn 4, một số lợi ích đến với chúng ta bởi việc tin cậy Chúa Giêsu mà chúng ta không thể nào nhận được khi ở dưới luật pháp. Luật pháp Môi-se không thể nào cho người tin nhận Chúa Giêsu bản tánh làm con của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể làm được điều đó. Chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mới làm cho chúng ta trở thành con hợp pháp của Đức Chúa Trời. Tôi dùng và nhấn mạnh từ ngữ hợp pháp. Các bạn được trở thành con cái thật của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chỉ cần đức tin mà thôi. Không phải đức tin cộng với một điều nào đó để được cứu, nhưng chỉ nhờ đức tin mà thôi. Không cần phải cộng thêm điều gì khác cho các bạn trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Không có điều gì khác có thể làm cho các bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Mỗi người Israel ở dưới luật pháp trong thời của ước không bao giờ được gọi là con. Họ chỉ được gọi là tôi tớ. Đức Chúa Trời cũng gọi quốc gia Israel là con trai ta. Như trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 22, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Israel là con ta, tức con trưởng nam ta. Nhưng mỗi cá nhân kết hợp thành quốc gia Israel không hề được gọi là con trai. Họ được gọi là tôi tớ Đức Giê-hô-va. Thí dụ như Môi-se được gọi là tôi tớ với một từ ngữ rất thân mật. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 2, Môi-se, tôi tớ ta đã chết, Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho Israel. Một trường hợp khác nữa là vua David, là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời, cũng được gọi là tôi tớ. Như trong các vua thứ nhất, đoạn 11, câu 38. Và nếu ngươi dâng theo lệnh ta, đi theo các đường lối ta, làm theo điều thiện trước mặt ta, gìn giữ luật lệ và điều răn ta, y như David, tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi. Các bạn thấy rằng, ai là con cái Đức Chúa Trời, đòi hỏi phải có sự công bình của Ngài. Trong Kinh Thánh, nói cho chúng ta biết như vậy. Trong sách Giăng, đoạn 1, câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta được ban cho năng quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi một việc đơn giản là tin cậy vào Chúa Giê-xu. Một người Pha-ri-si có tên là Ni-cô-đem, một người lãnh đạo tôn giáo được kể là có đạo đức, nhưng Chúa Giê-xu vẫn nói với ông, ngươi phải sanh lại. Tôi xin nói một cách xác quyết với các bạn là không một việc làm nào hay một nghi thức tôn giáo nào có thể làm cho các bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ đức tin trong Đấng Christ có thể làm cho các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và trong sách Galati đoạn 3, câu 27. Và anh em thải điều chịu báp tem trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tôi hy vọng là các bạn nhận thức là câu này không hề đề cập về lễ báp tem bằng nước. Lễ báp tem bằng nước chỉ là một nghi thức, và tôi tin rằng mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu cần được thực hiện. Và tôi tin rằng việc thực hành lễ báp tem bằng cách dìm mình xuống nước là một cách thích đáng nhất để nói về ý nghĩa của lễ báp tem. Lễ báp tem mà Phaolô nói trong câu này đề cập về lễ báp tem của Đức Thánh Linh mà nó đặt các bạn vào trong thân thể của Đấng Christ. Phaolô nói rằng vì chân chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Rares hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Điều này có nghĩa là chúng ta có sự hòa hiệp. Chúng ta đặt mình trong một thân thể, trong thân thể Đấng Christ, tức là Hội Thánh. Chúng ta thải điều chịu phép tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy các bạn trong Đấng Christ, vì thế Ngài thấy các bạn như là một người trọn vẹn. Và mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 3 câu 28. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Rares, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thải đều là một. Thưa các bạn, trong thân thể của người tin Chúa Giê-xu không còn phân biệt là người Giuđa hay người Rares, tức là không còn phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Trong Đấng Christ không có được phân chia về chủng tộc. Tất cả những người trong Đấng Christ đều là anh chị em, dầu rằng có khác nhau về màu da, chủng tộc, khác nhau về ngôn ngữ. Dầu rằng người đó là da trắng hay là da vàng, nhưng nếu có tấm lòng họ vẫn còn đen, tức là lòng chưa được Chúa Giê-xu tha thứ, thì họ không thể nào trở thành anh em với chúng ta được. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhận được thư của nhiều thính giả lắng nghe chương trình học Kinh Thánh. Cho rằng họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng họ vẫn gọi chúng tôi là anh em, và tôi cũng gọi họ là anh em. Chúng ta là một trong Đấng Christ, và chúng ta là một trong cõi đời đời. Trong Đấng Christ cũng không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đấng Christ, trong Chúa Giê-xu Christ, anh em thải đều là một. Trong thời của chúng ta ngày hôm nay không còn chế độ nô lệ nữa, và người phụ nữ cũng được ngang hàng với người nam. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên một trong Đấng Christ. Đây thật là một điều tuyệt vời, một phước hạnh lớn biết chừng nào mà chúng ta đã có được trong Đấng Christ. Và trong Galati đoạn 3 câu 29, lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Cách cách nào chúng ta có thể trở nên con cháu của Abraham? Bởi vì Abraham được cứu bởi đức tin và chúng ta cũng được cứu bởi đức tin. Abraham đã đem con sinh tế nhỏ để dâng lên cho Đức Chúa Trời và qua con sinh tế này hướng về sự đến của con Đức Chúa Trời. Trong thời của chúng ta, Đấng Christ đã đến. Tôi có thể nhìn lại lịch sử 2000 năm trước đây. Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian và chết thay cho tội tôi trên thập tự giá. Nhờ đó mà tôi có được sự sống và tôi tin cậy nơi Ngài. Thưa các bạn, người Do Thái hãnh diện vì họ là con cháu của Abraham. Ngày nay các bạn và tôi khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta trở thành con cháu thuộc linh của Abraham. Đây là một điều rất tuyệt vời. Nếu quý vị và các bạn nào chưa là con cái của Đức Chúa Trời và con cái thuộc linh của Abraham, tôi xin mời các bạn hãy đến tin cậy vào Chúa Giêsu Christ. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Galati đoạn thứ 4.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.